This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền gửi lời chào trân trọng buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Buổi sáng mà nghe giọng Tiến Dũng là bỗng dưng thấy mọi thứ phải thức dậy.
Tức là giọng lớn quá phải không?
Không phải, có năng lượng.
Cảm ơn Như Tuyền.
Rồi, nay Tiến Dũng khỏe không nè?
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền. Tiến Dũng rất là khỏe. Như hôm qua cái gì có nói với anh Hoàng Tính là chỉ có ngày bệnh là không khỏe thôi, chứ ngày nào cũng khỏe hết Như Tuyền.
Thế thì tốt quá. Rồi, chúng ta bắt đầu nghe những bản tin nóng hổi của Tiến Dũng nha. Mời quý vị. Mời
dạ vâng. Tiến Dũng. Cảm ơn Như Tuyền. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tốt. Mặc dù có những con số màu đỏ nữa, Dow Jones thì lên 28 điểm, con số hiện tại là 24.802 điểm, cũng như là gần một cái kỷ lục mới của tôi vì Nasdaq thì giảm 2 điểm, hiện tại là 6.937 điểm, và S&P 500 thì tăng 0.25, hiện tại là 2.682 điểm, thiếu nốt 10 năm là 2.43%. Dầu thô thì giảm 9 xu, một thùng dầu thô là 59 đồng 55 xu, một euro đổi được 1 đồng 19 xu, vàng thì lên 3 đồng 90 xu, một ounce vàng hiện tại 1.294 đồng, 1.295 đồng mới lên thêm mấy chục xu nữa. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất là 3.81%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.18%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.460.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng. Như thường lệ thì mỗi thứ năm Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc và con số thất nghiệp cho cái tuần lễ vào chấm dứt ngày 23 tháng 12 vẫn không thay đổi, vẫn là 245.000 người các thưa vị. Các trong dịp lễ người ta cũng làm biếng để xin thất nghiệp. Tuần sau các con số này sẽ lên rất cao. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Claire. Claire là một cái thương hiệu của một cái mặt hàng make-up các thưa vị. Một cái make-up mà tuổi trẻ rất là thích, những em gái tuổi teen thích lắm. Nhưng mà mới đây nhất thì họ đưa ra recall. Và chúng ta biết rằng những cái company mà đã bán cái Claire này đó thì họ đã âm thầm họ dùng được cái quietly lấy những cái mặt hàng họ off the sale, tức là họ lấy ra khỏi những cái cửa tiệm, lấy ra hết, và những cái nào đã lỡ mua rồi đó thì họ yêu cầu đem trả lại vì trong đây nó có chứa cái chất mà gây ung thư. Chúng ta biết là asbestos, tức là cái chất này amiăng hay gì đó, tiếng Việt nó dịch không có biết có đúng hay không, nhưng mà cái chất này nó dễ gây ung thư, mặc dù nó không có trực tiếp chúng ta dùng trên tai hay chân thì không sao, những cái mặt là nó gần những cái vùng rất là nhạy cảm thì có thể đi xuống miệng quý vị hay là vân vân thì nó rất là dễ gây ra ung thư. Và cái công ty này đã ra cái lệnh thu hồi tất cả những sản phẩm này. Bởi vì nào mà có con em mà chúng ta dùng cái sản phẩm mà Claire là Claire, là chúng ta nên cẩn thận, bởi vì chúng ta thấy rằng có rất nhiều không phải Claire làm đồ make up không, mà những cái đồ mà trang sức rồi những cái đồ mà về jewelry vân vân nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà đặc biệt về cái make up thì chúng ta nên cẩn thận vì họ cũng đã gọi recall. Như trước đây Dũng có nói rằng chúng ta mua những cái gì mà là về lương thực hay những gì mà chúng ta dùng cho da hay là gì đó thì chúng ta nên cẩn thận lựa những cái thương hiệu nào mà nó có tiếng tăm một chút xíu thì chúng ta đỡ phải nhức đầu về sau. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái mặt hàng mà chúng ta trả lại. Quý vị cũng biết rằng mỗi năm như vậy đó thì người Hoa Kỳ trả đồ lại đến 380 tỷ Mỹ Kim. Tức là không tính ngày lễ nha, là mỗi năm từ đầu năm cho đến cuối năm đó, cái số tiền mà giá trị của những mặt hàng mà họ return lại là lên 380 tỷ Mỹ Kim. Riêng về những ngày lễ, là cái ngày lễ và vừa rồi đó, cái ngày từ cái ngày Thanksgiving cho kéo dài đến ngày Holiday Christmas đó, là họ trả đến khoảng 90 tỷ Mỹ Kim theo như cái Optoro mà họ làm một cái survey. Và only half of those, tức là những cái mặt hàng chẳng hạn như 380 tỷ mà họ trả lại đó, thì cái khoảng 190 tỷ là go back to market. Vì tưởng tượng chỉ có 190 tỷ là go back to market, còn số còn lại là damage and open box, là consider là bị hư, bị trầy, bị xước hay là cái hộp đã mở rồi, thì họ bắt đầu return lại manufacturer, tức là họ sẽ trả lại cho cái công ty sản xuất. Và công ty sản xuất này họ làm gì những cái mặt hàng mà bị return lại, chắc chắn là họ phải chịu lỗ cho mặt hàng đó rồi, thưa vị. Và họ bỏ vào những cái nơi mà gọi là for pennies, for dollar store, for những cái chỗ nào bán vài đồng, cái tiệm như là thrift store vân vân, pawn shop, rồi dollar store, rồi những chỗ nào họ có thể bán được. Vì thế chúng ta có thể đi mua những mặt hàng này rất rất là rẻ, nhưng mà cũng hên xui. Rất là, chúng ta nhớ những mặt hàng đó 190 tỷ trên market hiện tại bây giờ là những mặt hàng mà họ bán ra mà chúng ta có thể mua với giá rất là rẻ. Nhưng một cái điều là quần áo là có thể go back full cost, tức là họ sẽ resell bán lại được. Nhưng mà damage, những gì damage hay là bị rách, bị trầy đó, hay là bị xước chỉ đó, là những cái này họ bắt đầu đem cho những quốc gia khác, thưa vị, bán outsource quần áo. Vì thế chúng thấy Việt Nam có rất nhiều đồ sida đó, đó là những mặt hàng mà họ bán, họ không thể bán được, xước chỉ hay là bị dơ hay là bị vân vân, thì họ trả lại. Và những cái trả lại không được đó, hay là qua quốc gia khác, chẳng hạn như bây giờ nhập qua Ấn Độ hay là nhập qua bên xứ sa mạc, mà những cái áo lạnh dày mấy phân thì làm sao mà họ mặc được. Những cái đó bắt đầu họ quăng vào những cái sọt rác. Và đến ngày hôm nay họ nói rằng những cái landfill đó, là những cái chỗ rác đó, đây những mặt hàng mà hầu như là phí phạm vô cùng, thưa vị. Và theo như cái hiệp hội người tiêu dùng thì nó là từ 15 đến 30% đó là những người mua đồ online là họ return lại, và rất là dễ return. Và khi return như vậy đó là cái thiệt hại thuộc về những cái người gọi là người sản xuất, người manufacturer. Chúng ta tưởng tượng chúng ta mua mặt hàng nào đó từ Amazon và chúng ta trả lại thì Amazon không có lỗ, thưa vị. That's why chúng ta trả rất là dễ. Amazon lấy cái đó xong trả lại manufacturer, nó là đồ của anh, không có làm happy customer. Nếu anh muốn đứng tiếp tục trong cái website Amazon đó, gia đình Amazon, thì anh phải nhận lại cái hàng này. Còn không là anh sẽ bị rút tên ra. Và những người ta biết rằng xui, hên xui, tức là có thể tháng này chúng ta lời mà tháng sau chúng ta lỗ vì nhiều người trả lại. Và đó là cách thức làm việc ở Mỹ. Luôn luôn người tiêu dùng đứng đầu, và thấy quà cáp mỗi năm quá chừng nhiều, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến bia. Bản tin này tiêu dùng cũng thường đưa quý vị bia, nhưng mà không ngờ là nó xuống tệ như vậy. Bia lại chiếm khoảng 2% tổng sản phẩm nội địa khi mà nói bia về sản xuất khẩu, thưa vị. Về năm 2016, cái số tiền bia bán ra, xuất khẩu ra là đến 350 tỷ Mỹ Kim. Người Mỹ mỗi năm như vậy họ uống khoảng 211 triệu barrel, thùng bia chứ không phải là chai bia, thì thùng bia. Và đây là con số không phải là nhỏ, thưa vị. Nhưng mà càng ngày số bia uống càng giảm dần. Năm mới đây thì người ta chuyển qua craft beer, import cocktail and wine. Wine là số nhiều nhất vì đứa trẻ hiện tại giờ chuyển qua uống rượu. Nghe thấy là uống rượu thì nó không có bị tiểu đường, không bị béo phì, nhưng mà nó rất tốt cho tim mạch. Khi mà realize rằng uống rượu nó better than for your health thì họ đã chuyển qua rượu chứ không uống bia nữa. Các vị nào nhớ, chúng ta uống bia thường đó dễ bị bụng bự. Mà bụng bự đó thì khi mà cái dòng eo của vị càng to thì cái tuổi thọ càng giảm. Mà kỳ sao, vì họ nói là những người tiểu bụng bự là mỡ ngầm cái đó nhiều và dễ bị tiểu đường và rất là dễ bị đột quỵ, thưa vị. Những vị nào uống bia nhiều quá đó thì chúng ta chuyển qua uống rượu, nhưng mà rượu hơi uống một chai một đêm nha. Một chai có thể uống chia ra một tuần, uống cho nó gọi là tỳ vị, tức là uống cho dễ tiêu thôi. Chứ mà uống nhiều quá thì cái chữ dễ nó mất rồi, sẽ tiêu sẽ còn đó, thưa vị. Và theo những con số đưa ra đó, thì Budweiser, Bud Light, Miller, High Life, những cái bia này bắt đầu giảm doanh thu rất là nhiều. Và theo như tờ Wall Street Journal họ đưa ra đó, có 5 loại bia mà hiện tại giờ mất chỗ đứng của mình trên thị trường, như là Bud Light Lime, từ trong 5 năm, từ 2011-16 thì giảm đến 35.5%, rồi Keystone Light giảm 26.2%, Miller Light giảm đến 24.1%, và Neutral Light thì giảm 23%, và Budweiser là giảm 22.2%. Và đó là những cái bia mà phải nói là hiện tại giờ từ từ mất đi chỗ đứng của mình trên thị trường, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là quan trọng, mà Dũng cũng đã thường đưa bản tin này cho quý vị, nói về cái recall, những cái lương thực. Quý vị biết rằng có 80% lương thực trên quốc gia Hoa Kỳ trong 10 tháng rồi, nhưng mà vẫn còn nằm trên cái shelf, không được gọi là được thiêu hủy hay là hủy bỏ. Cái recall này đó, nó rất là phức tạp, thưa vị. Nếu mà vị biết được cái system của Sở Y tế, system của Ủy ban Thực phẩm và Dược phẩm, rồi system của Bộ Nông nghiệp, và chúng ta là Agriculture Department, rồi là đó là Bộ Nông nghiệp, rồi Administration Commissioner về FDA là Bộ Thực phẩm và Dược phẩm, rồi Sở Y tế là Department of Health. Đó là ba cái tam giác mà phải liên với nhau. Đó liên quan đến nào là đồ ăn, rau củ quả, rồi ngay cả thịt nữa. Và họ nói rằng càng ngày có nhiều người bị bệnh, bệnh đủ thứ hết, thưa quý vị. Và lý do vì họ nói rằng cái lương thực chúng ta ăn đó, nó hoàn toàn không có an toàn. Quý vị nghe, thật sự đã nghe cũng hơi giật mình, nhưng mà thật sự chúng ta nghĩ là ở Mỹ là an toàn. No, ở Mỹ không có an toàn. Nếu quý vị không biết, họ nói là cho chúng ta sự lựa chọn tự do. Nhưng mà chúng ta ăn uống tùy, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận. Như là họ cho biết từ năm 2012-2015 đó, thì thời điểm đó đó, tất cả những cái gì như rau, củ, quả, vân vân, thì bên Food and Drug là FDA chịu trách nhiệm. Nhưng mà về thịt đó, meat and poultry, tức là thịt bò, thịt heo, đồ gia súc như là vịt, ngang, ngỗng gì đó, là Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm. Thí dụ như bây giờ FDA phát hiện một cái chợ nào đó, gọi đến FDA là cái thịt của chợ đó bị nhiễm độc, thì FDA không thể nào đưa một cái recall được. FDA phải chuyển qua bên Agriculture Department, tức là Bộ Nông nghiệp, thì Bộ Nông nghiệp mới chuyển tất cả những cái tang chứng đó qua cái công ty làm thịt. Rồi công ty làm thịt mới thấy rõ, coi máy móc như thế nào, hình như nhiễm từ đâu. Rồi khi mà phát hiện rồi mới đưa ra cái recall. Thường thường đó, nó take như vậy là đến 57 ngày. 57 ngày như vậy thì bao nhiêu người bị nhiễm độc, bao nhiêu người bệnh. Bây giờ theo như cái lời của ông Scott Gottlieb, thì ông nói rằng ông muốn Congress phải cho FDA nhiều thẩm quyền hơn để họ có thể recall tất cả những cái nhà sản phẩm nào mà nó bị không an toàn. Và họ nói rằng chỉ cần 29 ngày thì họ có thể làm được điều này thay vì 57 ngày như hiện tại. Và theo như ông Scott, ông George Nutter, ông nói rằng là ông này là làm bên bộ về Health Department, tức là về y tế. Thì ông nói rằng theo như con số của năm ngoái đó, 30 lần recall, mà trong đó có 23 cái recall nằm trong Class 1. Quý vị vào cái Google đánh chữ recall, Class 1 recall, chúng ta hiểu liền. Cái Class 1 này là gọi là urgent and serious, tức là cái Class 1 là nằm trong cái recall có thể chết người, các thưa vị. Và nhẹ lắm cũng bị kidney failure, tức là bị suy thận. Và tưởng tượng 30 recall mà 23 cái recall là nó hầu như lên 75% rồi. Vì thế họ nói rằng rất là nguy hiểm, nhưng mà 10 tháng rồi những cái mặt hàng recall đó vẫn còn nằm trong những cái cửa tiệm. Và vì lý do vì FDA không thẩm quyền, FDA không đủ nhân viên. Vì thế thì ta thấy là recall người Mỹ bệnh liên tục mà không biết lý do tại sao. Đó là cái lý do, cái sự việc, tức là recall rồi nhưng mà không có đủ nhân viên, không có đủ thẩm quyền để mà get cái những cái product off the shelf. Lý do tại sao? Những cái đồ mà nhập khẩu từ Hoa Kỳ, từ nước ngoài vào Hoa Kỳ đó, như trước đây thì cũng có giải thích quý vị rồi, nó không phải là khó khăn, quý vị, nó rất là đơn giản. Hoa Kỳ không đủ người để kiểm tra, nên Hoa Kỳ chỉ yêu cầu những quốc gia nào kiểm tra. Thí dụ, dùng thí dụ nha, chứ không phải là chôm chôm không có ăn hổm rài thì không sao hết, nhưng mà thí dụ chôm chôm đưa từ Việt Nam qua Mỹ, thì Mỹ không bao giờ gửi người qua Việt Nam kiểm tra trái chôm chôm rồi đi hộ tống trái chôm chôm nó từ Việt Nam qua Mỹ rồi bán thị trường. No, Mỹ đưa ra một cái list, nếu anh muốn nhập chôm chôm vào Mỹ, anh phải theo những cái quy định sau đây. Việt Nam phải theo từng chút, và chúng ta thường gọi là cái birth certification, tức là cái khai sinh. Việt Nam ghi vô là cái cây này, cái khai sinh này trồng từ đâu, phân gì và chích như thế nào, bón phân như thế nào, trị kiểu con rầy nâu như thế nào, vân. Rồi qua cái treatment của trái chôm chôm rồi đi Hoa Kỳ. Nếu trường hợp như Việt Nam, cái công ty đó tên là A, nhập trái chôm chôm Hoa Kỳ bị ngộ độc, bị FDA recall, và họ sẽ không được gửi chôm chôm vào cái company A, đã không được gửi chôm chôm vào Việt Nam nữa, vào Mỹ nữa, xin lỗi. Nhưng mà sau khi công ty A đó không được nhập khẩu chôm chôm của người vào Mỹ, thì họ chuyển qua xóa tên, đổi thành công ty B, họ vẫn nhập chôm chôm vào Mỹ bình thường, tại vì không phải công ty A mà công ty B. Tức là đơn giản, chúng ta biết những cái quốc gia khác đó, họ đổi tên của công ty mình rất là dễ, trách nhiệm hữu hạn, họ đổi tên, họ gửi vào, sau đó lại bị nữa, rồi họ lại đổi tên công ty, rồi họ chuyển qua khác nữa, cũng làm y chang như vậy. Hoa Kỳ không thể nào kiểm tra toàn bộ cái thực phẩm mà chúng ta ăn uống từ nước ngoài nhập vào. Chúng ta thử vào một chợ Việt Nam, hàng ngàn cái mặt hàng, chúng ta nghĩ FDA kiểm tra hết sao? No, quý vị. Vì thế, quý vị, nếu mà quý vị ăn uống đó, quý vị vui lòng, đừng tiết kiệm, nên mua những mặt hàng nào mà chúng ta nghĩ rằng an toàn cho cái gia đình của mình và chính bản thân của mình. Vì những cái mặt hàng ngoài kia, nhan nhãn ngoài kia, chúng ta không biết nó có safe hay không. Nhưng mà at least chợ Mỹ thì ví dụ nghĩ rằng khoảng 80% là an toàn của thư viện. Xin trở lại Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Với những bản tin rất thú vị, Tuyền rất là đồng ý với lại bản tin cuối của Tiến Dũng, là tại vì sức khỏe là quan trọng hết. Khi mà mình phải hiểu được cái câu đó như thế nào và mình từng trải nghiệm qua đó, thì mình mới biết được rằng là thực phẩm đưa vào sức khỏe nó đóng một cái vai trò như thế nào. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Chúc Tiến Dũng một buổi sáng thật nhiều niềm vui, Tiến Dũng nha. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị cũng Như Tuyền có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Mình chào.